Xin chào các bạn đã đến với Philosophy 101. Đây là bài đầu tiên trong series Long Read của Philosophy 101. Ở bài đầu tiên này, mình sẽ đưa các bạn qua một hành trình tổng quát thế nào là triết học và triết học bao gồm những gì. Thực ra khi mình hỏi những người bạn của mình học ở Đại học Việt Nam về môn triết thì đa phần phản ứng đều rất là ngắn ngẩm và chẳng có ai có tẹo hứng thú nào về cái môn này cả. Khi được hỏi kỹ hơn về nội dung môn triết tại chiến trường, phải đến 90% sẽ trả lời là tư tưởng Hồ Chí Minh và triết học Marx Lenin. Các bạn còn đọc cho mình lầu lầu quy luật bất thành văn của phép biện chứng duy vật, rằng khi có đủ thay đổi về lượng sẽ có biến đổi về chất. Triết học đối với các bạn mình chỉ xoay quanh chất và lượng, lượng và chất, chất chất rồi lại lượng lượng. Thực ra đối với mình, triết học không hẳn là quá cao siêu như vậy. Triết học chỉ đơn giản là bạn nghĩ chậm lại một chút, đặt câu hỏi cho những điều mà mọi người xung quanh bạn cho là rằng là điều hiển nhiên và tìm lý do tại sao mọi người lại nghĩ rằng điều đó là hiển nhiên, hay thậm chí việc nghĩ thế nào để nghĩ về vấn đề cho đúng cũng là một phần của triết học. Ví dụ, mọi người đều cho rằng quan hệ tình dục với xác chết có vẻ sai sai về mặt đạo đức, chưa nói đến việc là người thực hiện hành động trên còn bị người đời xì vả và khinh bỉ. Vậy nhưng nếu một người cho rằng không có vấn đề gì khi quan hệ tình dục với búp bê tình dục thì tại sao họ lại nghĩ việc quan hệ với xác chết lại là sai? Về mặt sinh học, người chết và búp bê tình dục đâu có khác gì nhau. Nếu việc một người đặt khoái cảm với một cô búp bê làm bằng silicone không sai, thì tại sao việc một người khác đặt khoái cảm với một cô búp bê bằng thịt đang trong quá trình phân hủy lại là sai? Khi bạn đặt những câu hỏi như vậy, đặt những câu hỏi về những cái ý niệm mà mọi người coi là điều hiển nhiên, như vậy là bạn đang suy nghĩ triết học rồi. Tất nhiên là mục đích của cái podcast này không phải để cổ suý cho việc quan hệ tình dục với xác chết, mà hơn hết, mình muốn chỉ ra rằng triết học không chỉ gói gọn trong tư tưởng Hồ Chí Minh hay những thứ xa vời như mọi người thường cảm nhận. Triết học trên thực tế lại rất gần gũi với chúng ta, và nhờ nó mà chúng ta có một tư duy độc lập. Điều này thực sự rất quan trọng, và mình sẽ nói nhiều hơn ở những cái bài podcast sau. Vậy triết học là gì? Thực ra ở trong triết học có 4 nhánh chính và được coi là nền tảng của triết, mà đến tận bây giờ các nhà triết gia vẫn còn vật lộn với những câu hỏi xoay xung quanh chúng. 4 nhánh đó là: thứ nhất, siêu hình học, metaphysics; thứ hai, tri thức luận, epistemology; thứ ba, ethics; và thứ tư là logics. Sau đây mình sẽ giải thích rõ hơn về từng nhánh này thông qua các ví dụ cụ thể. Tuy nhiên, mình muốn lưu ý với các bạn rằng là những ví dụ mà mình đưa ra đều không phải là một bản liệt kê hoàn chỉnh về những luồng tư tưởng chính trong từng nhánh. Mục đích chính của những ví dụ đó chỉ là để các bạn có một cái nhìn tổng quát nhất cũng như là kiến thức cơ bản, dễ hiểu nhất của từng nhánh triết học mà thôi. Rồi, đầu tiên chúng ta có nhánh rất rất quan trọng là siêu hình học, metaphysics, là một trong tứ trụ của triết học. Ở trong siêu hình học, các triết gia đi tìm cho mình câu trả lời cho câu hỏi bản chất của hiện thực là gì? What is the nature of reality? Và cái gì tạo nên hiện thực mà bạn đang tồn tại trong đó? Ví dụ, giả sử bạn cho rằng vũ trụ này hay thực tại này chỉ được cấu thành bởi vật chất, nước được tạo bởi hydro và oxy, các chất hữu cơ được tạo bởi hợp chất của carbon, hydro và oxy, các nguyên tố carbon, hydro và oxy lại được cấu tạo từ các nguyên tử gồm các hạt nhân ở trung tâm và các đám mây điện tích electron bao xung quanh. Tất nhiên, còn vô số các đơn vị nhỏ hơn của nguyên tử như hạt quark, hạt photon mà các nhà khoa học ngày nay tin rằng là đơn vị cơ bản tạo nên tất cả mọi thứ. Nếu bạn tin rằng vào lối suy nghĩ như trên, chúc mừng, bạn là một người theo chủ nghĩa duy vật, materialism, nghe quen đúng không? Đúng rồi đấy, chủ nghĩa này chính là cái thứ mà bạn học ở trên trường đại học á. Tại sao chủ nghĩa duy vật lại là một phần trong siêu hình học? Vì những người đi theo chủ nghĩa này đang đưa ra một giả thuyết về bản chất cấu tạo của thế giới mà chúng ta đang sinh sống. Ví dụ thứ hai, tất nhiên không phải các nhà triết học nào cũng đồng ý với các giả thuyết của các triết gia duy vật. Điển hình là René Descartes, một triết gia Pháp rất nổi tiếng sống ở thế kỷ thứ 17. Và ông cực kỳ nổi với một câu nói: tôi tư duy, tôi tồn tại, I think, therefore I am. Descartes tin rằng thực tại được cấu tạo từ hai phần hay hai thực thể hoàn toàn độc lập và tách biệt. Phần thứ nhất là vật chất. Ở điểm này, Descartes hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ của các triết gia của chủ nghĩa duy vật. Nhưng phần thứ hai, quan trọng hơn cả là phần ý thức, my stuff hay là consciousness. Và không có một vật chất nào có thể tạo nên ý thức được cả. Nếu bạn có chung quan điểm với René Descartes thì cũng xin chúc mừng bạn luôn. Bạn là một người tin vào thuyết nhị nguyên, dualism. Ví dụ thứ ba, nếu bạn đã từng xem bộ phim The Matrix, ma trận, và bạn nghĩ rằng có lẽ chúng ta đang sống trong một ma trận hay một thế giới giả lập được lập trình bởi các siêu siêu máy tính hiện đại của tương lai. Thực tại của ta không phải được cấu thành từ vật chất, cũng chẳng phải ý thức như của Descartes đã nói, mà thực tại của chúng ta chẳng là gì ngoài những dòng cốt dài vô tận và các đơn vị máy tính bit và byte. Đây cũng là một giả thuyết trong siêu hình học giúp chúng ta trả lời cho câu hỏi thực tại của chúng ta là gì. Ở trên là ba ví dụ về một số câu hỏi, tư tưởng và chủ nghĩa thường gặp trong lĩnh vực siêu hình học. Tự chung lại, có thể hiểu đơn giản rằng siêu hình học là một lĩnh vực trong triết học giúp chúng ta đi tìm bản chất của hiện thực. Hết nhánh đầu tiên, chúng ta sang nhánh thứ hai. Lĩnh vực thứ hai trong triết học được gọi là nhận thức luận hay tri thức luận, epistemology. Trong nhánh thứ hai này, các nhà triết gia đi tìm cho mình câu trả lời cho các câu hỏi sau: bản chất của nhận thức là gì? Làm thế nào để phân biệt giữa chân lý, knowledge và nhận thức? Và niềm tin, belief. Làm thế nào để ta chứng minh một niềm tin là chân lý? Làm cách nào để ta biết được những gì mà ta biết? Ta có bao giờ biết một cái gì chắc chắn không? Làm thế nào để phân biệt được chân lý và niềm tin? Nhắc đến tri thức luận thì thật là một thiếu sót khi không kể đến chủ nghĩa hoài nghi cực đoan, extreme skepticism. Nếu bạn theo chủ nghĩa hoài nghi cực đoan thì bạn sẽ cho rằng không có gì là chắc chắn cả. Người theo chủ nghĩa này sẽ khuyên bạn nên hoài nghi về tất cả mọi thứ, từ việc bạn đang có thực sự sở hữu một cơ thể sinh học hay không, bạn có phải là một brain in a vest hay không, cho đến việc là bạn có bao giờ chứng minh được rằng bạn đang sống hay không sống trong một ma trận hay không. Tất cả những vấn đề liên quan đến bản chất của nhận thức và tri thức đều nằm trong lĩnh vực của tri thức luận. Ngoài lề một chút, bạn còn nhớ triết gia René Descartes mà mình có nhắc đến ở trên chứ? Câu nói "tôi tư duy, tôi tồn tại" được dùng để chứng minh chủ nghĩa hoài nghi cực đoan là sai. Tại sao sai? Vì chủ nghĩa này cho rằng chúng ta không biết thứ gì một cái chắc chắn cả. René Descartes lại bảo: "Ê, từ từ, chú đừng có vội. Có một điều chắc chắn là tôi đang tồn tại. Tại sao tôi đang tồn tại? Vì tôi đang suy nghĩ đây. Ít nhất nếu tôi không tồn tại dưới dạng một cơ thể hữu cơ, tôi cũng tồn tại dưới dạng một thực thể đang suy nghĩ. Vậy nên đây là một cái lập luận để chứng minh rằng extreme skepticism hay hoài nghi cực đoan là sai." Hết tri thức luận, chúng ta sang trụ thứ ba trong triết học là đạo đức học, hay còn gọi là ethics. Tất nhiên, đạo đức trong triết học không chỉ gói gọn trong bộ môn giáo dục công dân hay những cuốn sách đạo đức ứng xử bạn vẫn thường đọc. Đạo đức trong triết học có một số câu hỏi chính sau đây: cái gì được coi là tốt? Cái gì được coi là xấu? Đâu là đúng? Đâu là sai? Bản chất của tốt là gì? Bản chất của xấu là chi? Khi nào và dưới tình huống nào một hành động được coi là đúng? Và tại sao một việc được đúng trong trường hợp này lại bị coi là sai ở trường hợp khác? Chúng ta nên sống một cuộc sống ra sao? Chúng ta nên làm những gì? Đây là tất cả những câu hỏi nằm trong phạm trù của đạo đức học. Có một ví dụ kinh điển trong lịch sử tranh luận đạo đức. Một số triết gia nghĩ rằng để đánh giá một hành động đúng hay sai, chúng ta phải nhìn vào kết quả của hành động đó. Khá là hợp lý, đúng không? Ta không cần quan tâm đến những yếu tố khác, mà chỉ cần quan tâm đến cái việc là kết quả tốt thì hành động đó là hành động đúng đắn về mặt đạo đức. Có nhiều luồng tư tưởng khác nhau trong việc quyết định thế nào là một kết quả tốt. Ví dụ như chủ nghĩa utilitarianism, tạm dịch là chủ nghĩa hệ quả hạnh phúc, thì cho rằng kết quả tốt là khi tổng lượng hạnh phúc của tất cả mọi người là lớn nhất. Bởi vậy, khi một hành động tạo nên lượng lớn hạnh phúc cho một lượng lớn người thì hành động đó được coi là đúng. Có nhiều quan điểm khác nhau về hệ quả và như thế nào được coi là hệ quả tốt, nhưng tự chung lại, dù kết quả tốt là như thế nào, nếu việc xác định sự đúng sai của một hành động được dựa trên kết quả của hành động đó, thì chúc mừng bạn, bạn đang đi theo lối suy nghĩ của trường phái hệ quả, consequentialism. Có một trường phái khác không đặt tính đúng sai của hành động và kết quả của hành động đó. Trường phái này tin rằng ý định của người thực hiện hành động mới là quan trọng. Một hành động tốt với một là một hành động với một ý định tốt, mặc dù kết quả không tốt vẫn được coi là đúng. Ví dụ, bạn nhìn thấy người yêu mình đang đi sang đường và tự nhiên có một chiếc ô tô lao veo tới. Bạn lo rằng nếu mà chiếc xe mất phanh này sẽ đâm người yêu bạn, và bạn chạy thật nhanh để cứu cô ấy. Nhưng chẳng may, không hiểu thằng nào vứt vỏ chuối ra đường và bạn vấp phải vỏ chuối đó. Bạn đẩy người yêu bạn ngã đập đầu xuống đất. Kết quả là người yêu bạn vẫn phải nhập viện. Trong trường hợp này, nếu bạn tin rằng ý định mới là điều quan trọng, thì bạn cho rằng hành động của mình vẫn là đúng, mặc dù kết quả của nó có không được tốt đẹp cho lắm. Hay đây, một vấn đề cực kỳ nổi tiếng là the trolley problem. Giả sử có một đoàn tàu mất phanh đang chạy, ở phía cuối đường ray có 5 người công nhân đang làm việc. Bạn biết rằng nếu để đoàn tàu chạy và bạn không làm gì, 5 người kia sẽ chết. Tuy nhiên, có một đường ray kế bên, bạn có thể gạt cần và khiến đoàn tàu đổi ray, đi sang đường ray phụ để cứu 5 người. Nhưng ở cuối đường ray phụ lại là một người công nhân. Giả sử tất cả bạn có thể làm là gạt cần để đoàn tàu đổi ray, liệu bạn có gạt? Theo một cuộc khảo sát thì có đến 90% mọi người được hỏi sẽ bảo là ok, gạt, giết một để cứu năm. Họ cho rằng điều đó là điều nên làm trong hoàn cảnh khá trớ trêu này. Vậy nhưng cũng là đoàn tàu trên, cũng mất phanh, cũng có 5 người công nhân ở phía cuối đường ray, điều khác biệt lần này là bạn không còn gạt cần nữa. Giả sử như bạn đang đứng ở trên cầu và bên cạnh bạn có một ông béo. Bạn biết rằng nếu bạn đẩy ông béo này xuống đường ray, chắc chắn 100% ông béo này sẽ chặn lại được đoàn tàu và 5 người công nhân kia thoát nạn. Nhưng hệ quả là ông béo này sẽ chết. Câu hỏi đặt ra là liệu bạn có đẩy? Trong trường hợp này, nhiều người lại chọn không, mặc dù về bản chất hành động vẫn là giết một cứu 5 người. Tại sao cùng một hành động cũng là giết một cứu 5 nhưng lại đúng trong trường hợp này mà lại sai ở trường hợp khác? Đây cũng là một trong những câu hỏi, một sự thiếu thống nhất mà các nhà đạo đức học vẫn đang đi tìm câu trả lời. Cuối cùng, trụ thứ tư trong triết học là logic. Không chỉ có các triết gia quan tâm đến logic mà các nhà toán học lập trình cũng hứng thú với bộ môn này. Logic chủ yếu bàn về các luật của suy nghĩ và những dạng hay cách thức nào của suy nghĩ được coi là chặt chẽ, hợp lý. Để có thể học triết, bạn không cần phải biết quá nhiều về logic mà chỉ cần nắm vững những nguyên lý cơ bản. Một trong số đó và cũng là ứng dụng quan trọng nhất của logic trong triết học là lập luận. Đây là khía cạnh một người cần hiểu và nắm chắc nếu muốn hiểu và tư duy triết học. Những kiến thức cơ bản về lập luận mình sẽ nói ở những cái podcast sau. Ngoài ra, triết học không chỉ có 4 nhánh như trên mình vừa liệt kê. Có một lĩnh vực trong triết học mà mình xin gọi là triết học của X, Philosophy of X. Trong đó, X là một chuyên ngành nào đó hoặc một hành vi hành động của con người. Triết học của X là gì? Khi bạn bước ra ngoài một chuyên ngành nào đó và bạn đặt câu hỏi cho chính chuyên ngành đó, thì khi đó bạn đang suy nghĩ theo kiểu triết học của X. Để dễ hiểu hơn nhé, chúng ta hãy lấy ví dụ về vật lý, mà cụ thể là định luật 3 Newton. Mình cho bạn 3 giây để nêu nhanh định luật 3 Newton. Đúng rồi đấy, định luật này cho rằng khi vật A tác dụng vào vật B một lực, vật B sẽ tác dụng ngược lại lên vật A một phản lực có độ lớn tương đương nhưng ngược chiều. Định luật này đã trở thành một định luật cơ bản trong vật lý và được các nhà vật lý cổ điển hay hiện đại chấp nhận một cách rộng rãi, không tranh chấp. Nhưng có thể bạn không biết, định luật này đang có một sự giả định hay assumption rất là lớn. Đó là chúng ta đang sống trong một vũ trụ có trật tự chứ không phải một vũ trụ hỗn loạn. Nói cách khác, định luật đang được áp dụng cho một vũ trụ hoạt động theo quy luật và chưa tính đến trường hợp liệu trong một vũ trụ hoạt động theo kiểu hỗn loạn, random, thì định luật 3 Newton còn có đúng hay không? Khi bạn bước ra khỏi bộ môn vật lý và bạn đặt câu hỏi cho những cái giả sử rất là lớn trong lĩnh vực này như ví dụ trên, thì bạn đang suy nghĩ theo kiểu triết học của X hay ở đây là triết học của vật lý. Ví dụ như là liệu vũ trụ của chúng ta có phải là một vũ trụ hoạt động theo quy luật nhất định, hay ta có đang sống trong một vũ trụ hỗn loạn? Có ai lại hỏi những cái câu hỏi tưởng như hiển nhiên thế này không? Thực ra là có. Đây là những câu hỏi mà dành cho các nhà vật lý. Vì sao? Vì các nhà vật lý đã giả sử điều đó là đúng rồi. Các nhà vật lý đã và phải giả sử vũ trụ này là một vũ trụ có quy luật thì vật lý mới có thể hoạt động được. Đây, trái lại là những câu hỏi của triết học vật lý. Những câu hỏi đó xuất hiện khi bạn bước ra khỏi vật lý, bạn đặt câu hỏi cho cái thừa nhận của vật lý. Vậy bạn đang làm là triết học của vật lý. Ví dụ khác bạn có thể kể đến là tôn giáo. Tôn giáo cũng có rất rất nhiều những cái thừa nhận. Khi bạn bước ra khỏi phạm trù của tôn giáo và bạn đặt câu hỏi cho những cái thừa nhận của tôn giáo đó, đánh giá phê bình một cách nghiêm ngặt về những niềm tin được thừa nhận trong tôn giáo, vậy là bạn đang thực hành triết học tôn giáo. Để dễ hiểu hơn, chúng ta hãy xem xét một ví dụ sau. Nếu bạn chỉ đơn thuần đặt câu hỏi về khái niệm liên quan đến một tôn giáo nào đó thì bạn đang nghiên cứu về tôn giáo ấy, chứ không phải là triết học tôn giáo. Ví dụ đạo Công giáo tin rằng Jesus là một người con của Chúa. Khi bạn hỏi con của Chúa có ý nghĩa là gì, hay Jesus là ai, ông ta có quyền năng gì, khi bạn hỏi để làm rõ những khái niệm đó trong tôn giáo thì bạn đang làm, cái mà bạn đang làm là thần học, theology, chứ không phải là triết học tôn giáo. Còn khi bạn lấy một khái niệm mang tính cơ bản, trọng tâm mà nhiều tôn giáo đều thừa nhận, và bạn đặt câu hỏi cho những sự thừa nhận đó, vậy là bạn, khi đó là bạn bước ra ngoài tôn giáo và đặt câu hỏi cho tôn giáo. Cái câu hỏi bạn vừa đặt là một câu hỏi triết học. Ví dụ, khái niệm cơ bản và quan trọng nhất, trọng tâm nhất của tôn giáo là gì? Khá đơn giản, Chúa. Rất rất nhiều, không phải toàn bộ, nhưng rất rất nhiều tôn giáo trên thế giới đều tin có một đấng tối cao gọi là Chúa. Khái niệm về Chúa đều rất rất quan trọng trong những đạo Công giáo, Christianity, Hồi giáo, Islam hay Do Thái giáo, Jewish. Nếu bạn hỏi Chúa có ý nghĩa là gì trong đạo Công giáo thì bạn chỉ đang nghiên cứu thần học trong Công giáo mà thôi. Nhưng nếu bạn hỏi câu hỏi về những đặc tính như toàn đức, toàn tài, toàn năng, toàn trí của một đấng cứu thế, hay liệu đấng Chúa Trời có thực sự tồn tại hay không, và nếu Ngài là một người toàn đức, toàn tài và Ngài là một người toàn năng, tại sao con người lại có quá nhiều nỗi đau khổ như vậy, hay tại sao lại có những cái thiên tai lũ lụt xảy ra hoành hành mà tạo ra rất là nhiều những cái nỗi đau khổ, tại sao Chúa không cứu giúp con người với năng lực vốn có của Ngài? Đó, khi mà bạn đặt những cái câu hỏi như trên là bạn đang đặt những cái câu hỏi triết học. Có một cái nhánh nhỏ cuối cùng trong triết học rất thú vị mà khiến các triết gia dành cả đời cũng chưa chắc tìm ra được câu trả lời thích đáng. Thuật ngữ triết học dùng để gọi nhánh này là nghịch biện hay nghịch lý, philosophical paradox. Một nghịch lý là một kết luận bất hợp lý được rút ra từ một quá trình lý luận hợp lý và những tiền đề hợp lý. Hơi khó hiểu một tí nhưng mà đây để mình giải thích. Để dễ hiểu hơn, hãy cùng xem xét một cái ví dụ sau nhé. Một cái nghịch lý rất rất là nổi tiếng có tên là nghịch lý về người thợ làm tóc, The Barber Paradox. Nghịch lý này như sau: trong một làng nọ có một ông thợ cắt tóc. Nghe kỹ này, ông thợ này chỉ cắt tóc cho những ai không tự cắt tóc được cho chính bản thân họ. Câu hỏi đặt ra là ông thợ cắt tóc này có cắt tóc cho chính ông ta hay không? Nếu câu trả lời là có, ông ấy tự cắt tóc cho chính mình. Cái này thì hơi vô lý, vì ông ta chỉ cắt tóc cho những ai không tự cắt tóc cho chính bản thân họ mà thôi. Còn nếu câu trả lời là không, ông ta không tự cắt tóc cho bản thân ông ta, thì đáng lẽ ra ông ta phải cắt tóc cho ông ta mới đúng, vì ông ta cắt tóc cho những người không tự cắt tóc cho bản thân họ mà. Đúng không? Hơi xoắn não một tí, nhưng mà mình thấy cái này rất là hay. Thực ra trên đây là những là một cái bản sơ lược giới thiệu về những cái phân nhánh chính và luồng tư tưởng chính trong triết học. Mình hy vọng là với những cái bài này thì có thể giúp các bạn một cái nhìn toàn cảnh hơn về triết và thấy lĩnh vực này nó thú vị hơn phần nào. Thì rất là mong các bạn có thể chờ đón và đón chờ những cái bài podcast tiếp theo của Philosophy 101, và mình tin rằng là có những cái chủ đề rất là thú vị đang đợi các bạn ở phía sau. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn gặp lại.